Sự tha thứ. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Thầy không bảo con tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Đức Hồng Y Joseph Bernardin, Tổng giám mục Chicago từ năm 1982 đến 1996, trong cuốn sách The Gift of Peace, đã chia sẻ rất chân thành tâm tình của mình qua biến cố đau khổ và nhục nhã nhất trong cuộc đời. Ngày 10 tháng 11 năm 1993, Stephen Cook cáo gian cho ngài đã lạm dụng tình dục lúc anh chuẩn bị vào chủng viện ở Cincinnati. Khi đó, Đức Hồng Y đang là Tổng giám mục Cincinnati năm 1972 đến 82. Tôi còn nhớ trong suốt thời gian tuần lễ đầu sau khi Stephen Cook công bố nộp đơn kiện Đức Hồng Y 10 triệu đô la, các cơ quan truyền thông đã tập trung dồn sức để tấn công ngài. Trong một cuộc họp báo, ngài bị vây quanh và tra vấn bởi các phóng viên với nhiều câu hỏi bất kính. Một phóng viên đã trơ trẽn hỏi, có bao giờ ngài ăn nằm với phụ nữ chưa? Họ nhìn ngài như một thần tượng đã sụp đổ và không cần kính trọng nữa. Trong hoàn cảnh này, Đức Hồng Y đã diễn tả sự thử thách rất đau khổ và hoàn toàn nhục nhã này như sau. Cho hề là thế này. Tôi, một người đàn ông 65 tuổi, đã là một linh mục 42 năm, là một giám mục 28 năm, đã bị sỉ nhục công khai trước thế giới, một con người vô tội. Đó là trò hề. Có phải vì sự đau khổ và chịu đựng sự nhục nhã này mà bệnh ung thư lá lách của ngài đã khởi phát sớm hơn và gia tăng nhanh hơn không? Vào tháng 12 năm 1995, sau đợt điều trị đầu tiên, sức khỏe dường như khá hơn. Ngài mời các tân linh mục lớp 95 của chúng tôi đến ăn cơm tối. Ngài dẫn chúng tôi đi tham quan chung quanh phòng khách và dọc theo hành lang tòa tổng giám mục, nơi trưng bày rất nhiều đồ kỷ vật và tặng vật quý giá của các nhân vật danh tiếng trên thế giới đã tặng cho ngài. Đến trước một tủ kiếng, bên trong có một chén thánh cổ chạm trổ rất mỹ thuật. Ngài dừng lại ở đây và cắt nghĩa cho chúng tôi nghe về câu chuyện của nó. Câu chuyện của sự hòa giải và tha thứ. Ngài nói, vào tháng 3 năm 1994, Stephen Cook xin bãi bỏ vụ kiện, sau đó đã xin lỗi cha về những đau khổ gây ra cho cha. Hôm đó cha đã mang theo hai thứ, cuốn kinh thánh và chén thánh này. Chén thánh cổ cả trăm năm này cha nhận được từ một người vô danh gửi đến cho cha ngay sau khi có lời cáo gian với một đề nghị rằng xin Đức Hồng Y dùng chén thánh này dâng một thánh lễ chỉ cho Stephen khi anh qua đời. Nhưng cha đã không nói với anh về điều này. Và ở trong cuốn The Gift of Peace, Đức Hồng Y cũng không đề cập tới mà chỉ hỏi Stephen có muốn dâng lễ với ngài không, vì hôm đó là lễ thánh gia thất mà ngài chưa kịp dâng lễ. Trong cuốn The Gift of Peace, ngài viết, trong mỗi gia đình đều có những lúc xảy ra đau khổ, giận dữ hay xa cách, nhưng chúng ta không thể tránh khỏi gia đình mình được. Chúng ta chỉ có một gia đình. Và do đó, sau khi sa ngã, chúng ta phải nỗ lực hòa giải với nhau. Cũng giống như vậy, giáo hội là một gia đình tinh thần của chúng ta. Xưa kia, chúng ta là một thành phần có thể bị đau khổ hay trở nên xa cách, nhưng đó vẫn là gia đình của chúng ta. Không còn cách nào khác ngoài việc chúng ta phải hòa giải với nhau. Và đó là cái chúng ta làm trưa này. Qua sự hòa giải và tha thứ của một chủ chăn,
Cố Hồng Y Bernardin đã dẫn đưa một con chiên lạc trở về với gia đình giáo hội và với Thiên Chúa, đúng như bài phúc âm hôm nay, Matthew đoạn 18, từ câu 21 đến câu 35. Chúa Giêsu đã dạy bài học về sự tha thứ. Điểm 1. Sự tha thứ là sức mạnh của ân sủng và tình yêu Thiên Chúa. Ngày 30 tháng 12 năm 1994, Đức Hồng Y Bernardin đã tìm đến hòa giải và tha thứ trước khi Stephen chết vì bệnh AIDS. Ngài viết: "Nhưng lời lẽ tôi đang dùng để nói với bạn về câu chuyện này không thể nào diễn tả được sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa hoạt động vào trưa hôm đó. Đó là một sự biểu tỏ của tình yêu, sự tha thứ và chữa lành của Thiên Chúa mà tôi không bao giờ quên." Theo William Barclay, Phêrô không phải là không tính toán kỹ lưỡng khi hỏi Chúa Giêsu phải tha thứ cho anh chị em bao nhiêu lần, có phải 7 lần không? Theo sự giảng dạy của thầy Rabbi, một người phải tha thứ cho anh em mình 3 lần. Khi Phêrô đã đi xa hơn luật của thầy Rabbi bằng cách nhân lên gấp đôi và cộng thêm một lần nữa cho chắc ăn, ông hy vọng được Chúa khen ngợi. Không ngờ câu trả lời của Chúa là 70 lần 7, có nghĩa là phải tha thứ không giới hạn. Rồi Chúa Giêsu nói về dụ ngôn tên đầy tớ mắc nợ không biết thương xót. Sự so sánh món nợ lớn lao của anh với nhà vua là 10.000 nén vàng và số tiền của người bạn nợ anh là 100 quan tiền, đã làm nổi bật lên lòng nhân từ của Thiên Chúa. Có tác giả đã so sánh một quan tiền là một ngày lương của người lao động. Người bạn nợ anh 100 ngày lương, còn một nén vàng tương đương với 6.000 quan tiền. 10.000 nén vàng là 60 triệu quan tiền. Nếu một người lao động làm việc 5 ngày một tuần, 50 tuần một năm, phải mất 280.000 năm mới trả đủ số tiền nợ nhà vua. Không thể nào trả nổi. William Barclay đã viết như sau: A.R.S. Kennedy đã vẽ ra bức hình sống động này để đối chiếu những món nợ. Giả sử họ trả bằng tiền bảng Anh, món nợ 100 quan tiền có thể được mang trong một cái túi áo hay túi quần. Món nợ 10.000 nén vàng phải được một đội quân 8.600 người mang, mỗi người mang một cái túi nặng 60 cân Anh, khoảng 27 kg. Và nếu họ đứng sắp hàng, mỗi người cách nhau chừng 80 cm, làm thành một hàng dài 5 dặm, khoảng 8 cây số. Trước mặt Chúa, ai là người vô tội? Chúng ta đã được tha một món nợ không thể nào trả nổi vì tội lỗi của con người đã gây ra cái chết của con Thiên Chúa. Do đó chúng ta phải tha thứ cho những người khác để chính mình được Thiên Chúa thứ tha. Điểm 2. Sự tha thứ mang lại ích lợi cho người tha thứ và người được tha thứ. Shakespeare xưa kia đã nói: "Tha thứ là hai lần phúc lành. Nó mang lại phúc lành cho người tha thứ và người được tha thứ." A. Người tha thứ. Đức Hồng Y Bernardin chia sẻ rằng đó là một kinh nghiệm nhục nhã nhưng đã đóng góp vào sự phát triển đời sống tinh thần của tôi và làm cho tôi nhân từ hơn. Tôi để tâm tới bổn đạo của tôi hơn, những người mà tôi yêu mến, những người mà tôi chăn dắt. Khi cựu Tổng thống Bill Clinton gặp cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela lần đầu tiên sau khi được thả ra khỏi tù, ông Clinton nói: "Khi ông được thả ra khỏi nhà tù, tôi đã đánh thức con gái tôi dậy vào lúc 3 giờ sáng. Tôi muốn cô bé chứng kiến biến cố lịch sử này." Rồi ông Clinton chuyển sang một câu hỏi đã in trong tâm trí từ lâu. Khi ông bước ra khỏi khu nhà tù, băng qua cái sân tới cổng nhà tù, máy thu hình đã tập trung vào khuôn mặt của ông. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự giận dữ và hận thù trên khuôn mặt của bất cứ một người nào được diễn tả như trên khuôn mặt của ông vào lúc đó. Đó không phải là Nelson Mandela mà tôi biết hôm nay, Clinton nói. Điều gì đã làm ông thay đổi? Mandela trả lời. Tôi ngạc nhiên rằng ông đã nhìn thấy điều đó và tôi tiếc rằng những chiếc máy thu hình đã chụp được cơn giận của tôi. Khi tôi bước qua sân nhà tù ngày hôm đó, tôi tự nghĩ rằng họ đã tước đoạt đi tất cả mọi sự của tôi. Sự nghiệp đã chết, gia đình đã mất, bạn bè đều bị giết. Bây giờ họ thả tôi ra nhưng chẳng còn gì nữa cả. Và tôi thù ghét họ vì cái họ đã tước đoạt cuộc đời của tôi. Nhưng rồi tôi tự cảm thấy một tiếng nói tự bên trong ngỏ với tôi. Nelson, ông là tù nhân của họ 27 năm, nhưng ông đã luôn luôn là một người tự do. Đừng để họ thả ông ra làm một người tự do, rồi lại biến ông thành tù nhân của họ qua sự hận thù. Henry Nguyen đã so sánh cuộc đời của chúng ta với những cái ly phải được làm trống rỗng đi để được đổ đầy trở lại. Nếu chúng ta đổ cay đắng, hận thù và trái ý đầy vào ly, Thiên Chúa không thể tuôn đổ ân phúc của Ngài vào được. John Huffman đã nói, con người thống khổ nhất trên thế giới là người sẽ không tha thứ. Không có gì có thể vặn cổ linh hồn mau lẹ hơn nó. Nói đúng ra, nếu tôi có một kẻ thù mà tôi muốn phạt, tôi sẽ dạy nó thù ghét một người nào đó. B. Người được tha thứ. Sự tha thứ của Đức Hồng Y Bernardine đã chúc lành cho anh Stephen Cook một cách rất kỳ diệu. Anh nói, sau khi hòa giải, một cái ách nặng nề lớn lao đã được cất đi khỏi người tôi. Tôi đã cảm thấy được chữa lành và bình an. Cuối cùng, anh đã chết bình an sau khi trở về với giáo hội và Thiên Chúa. Sự tha thứ mang lại ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa đến cho hối nhân. Người sám hối được tha thứ. Đó là lý do tại sao giáo hội khuyên chúng ta nên thường xuyên lãnh bí tích hòa giải. Một buổi chiều trời mưa tầm tã, bà mẹ đón con đi học về đang lái xe trên đại lộ chính của thành phố. Bà phải để hết chăm chú vào việc lái xe vì đường phố rất ướt và trơn trượt. Thình lình cậu con trai ngồi thoải mái bên cạnh mẹ nói lớn, Mom, con đang suy nghĩ điều này. Hành động này đối với bà mẹ thường có nghĩa là cậu con trai 7 tuổi của bà đang muốn xin một điều gì đó và bây giờ sẵn sàng lên tiếng. Người mẹ hỏi, con đang nghĩ gì vậy? Nó nói, trời mưa giống như tội và những cái gạt nước giống như Thiên Chúa quét sạch tội lỗi của chúng ta đi. Matthew, con giỏi quá. Rồi tò mò, người mẹ muốn biết đứa con trai của bà hiểu được điều mà cải này sâu xa như thế nào. Bà mẹ hỏi, con có để ý thấy mưa cứ tiếp tục rơi như thế nào không? Mưa rơi nói với con điều gì không? Matthew không do dự, trả lời, chúng ta đã phạm tội và Thiên Chúa vẫn cứ tiếp tục tha thứ cho chúng ta. Sự tha thứ phản ảnh đời sống ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Sự tha thứ là vẻ đẹp của những tâm hồn cao thượng, những con người nhân bản và những con cái của Thiên Chúa. Sự tha thứ mang lại hòa bình cho thế giới, tạo nên một thế giới cảm thông và yêu thương. Nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân vô tội trong những vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, tại Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi: Thế giới không thể có hòa bình nếu thiếu sự tha thứ.